phải đặt cái bước đầu tiên của mình trên cái lối đi đúng, thì mới mong đúng. Tất cả những cái này chỉ là một cái cách nói thôi, phải thấu qua. Thật ra nó không có đi đâu, nó không có làm gì hết á. Ngay đây nhận lại thì nó hợp với đại đạo thể rộng, mà ngay đây càng tìm cầu thêm thì nó là tiểu kiến hồ nghi, càng gấp càng chậm. Có một cái người học trò, ổng đi tới một ông thầy bắn cung để học bắn cung, trong lòng hăm hở và muốn mau thành đạt để trở về quê nhà. Với tới thầy, thưa thầy, mất bao lâu con mới học được cái bắn cung này? Ông thầy nói 3 năm. Thì người học trò mới nói, dạ thưa lâu quá, không biết nếu bây giờ con chăm chỉ luyện tập mỗi một ngày gấp đôi thời gian thì bao lâu mới thành tài? Ông thầy nói 6 năm. Cái người học trò mới gãi đầu gãi tai, thưa thầy, nếu con cố gắng hơn nữa, coi như là hết sức mình, thì bao lâu con đạt được cái sở nguyện? Ông thầy buông một câu 10 năm, xoay lưng bước vô. Thì người học trò không biết nói sao. Nhưng mà ông thầy này là một cái tay tự phách, có nghĩa là không có ai bằng ổng hết. Cho nên cuối cùng ổng, người học trò lắc đầu và đi vào theo thầy, lặng lẽ nhận cái sự chỉ dạy. Khổ thay là cái ông thầy này ổng không dạy gì hết, cả ngày chỉ có làm việc nhà. Nhưng mà người học trò này ban đầu thì bực bội, tức tối, buồn phiền, nhưng mà thấy ông thầy ông vẫn điềm nhiên, thì vì cái lòng kính nể và vì cái sự nghiệp muốn học thành tài, cho nên ổng cắn răng ổng làm, lặng lẽ làm việc nhà như vậy. Từ cái bực tức ban đầu nó nguội lạnh giặt lạnh lần, cho tới khi trở thành cái tâm bình thường, chỉ có làm việc nhà là làm, chứ giờ không biết sao mà tính nữa hết. Thôi thì thôi, biểu gì làm đó, không thể tính thêm, cho nên đành phải không tính. Nhưng mà chính nhờ vậy cái tâm nó đầm trở lại, nó yên tĩnh trở lại, cho tới khi không còn mong cầu, không còn dám mong cầu gì nữa. Thì một ngày đẹp trời, ông thầy ông mới kêu tới, ông nói tới đây ta chỉ cho. Thì bây giờ chú mày nằm xuống dưới cái canh cưỡi dệt này, nằm xuống dưới canh cưỡi và nhìn nơi cái đầu canh cưỡi, nơi cái đầu ruồi đó, nhìn cái đầu nhỏ đó, mà cứ nhìn mãi suốt ngày đi, cho tới bao giờ mà chú mày thấy cái đầu nhỏ bằng cái đầu ruồi đó, nó lớn bằng con bò mộng á, thì lúc đó thì chú mày có thể bắn được. Thì đúng là một cái cách học lạ kỳ, chưa từng có. Nhưng mà với cái lòng tin ông thầy, cho nên cái người học trò này nằm dài ra dưới cái canh cưỡi, cứ nhìn lên, cho tới khi thấy đúng đó là cái đầu ruồi nhỏ bằng con bò thật, tới khi bước ra cầm cái cung thì bắn bách phát bách trúng. Như vậy chúng ta thấy, luyện bằng tâm hay luyện bằng sức? Rõ ràng chúng ta không thể đem cái tâm nôn nóng để mà làm cái điều gì thành tựu hết, cho nên mới gọi là càng gấp thì càng chậm. Mà cái này mình trong đời sống hàng ngày mình cũng thấy thôi, càng lật đật thì càng đổ bể. Chấp chi thất độ, tất nhập tà lộ, phóng chi tự nhiên, thể vô khứ trụ. Có những cái bản khác, như là ngay trong tạng thì chữ tất nhập tà lộ, trong đó ghi là tâm nhập tà lộ. Chữ thì khác nhưng mà cái nghĩa thì nó không có xa nhau. Chấp đó mất chừng, tâm vào đường tà. Phóng đó, buông đó tự nhiên, thể không đi ở. Hễ có chấp thì có thiên lệch, mà thiên lệch thì nó mất cái chừng mực, mất độ lượng, không còn chính xác nữa. Chúng ta thấy khi tâm mình mà mình ghét ai, ghét cái điều gì, thì dù người ta có làm tốt mình cũng thấy chướng. Và khi mình thương ai thì dù người ta sai quấy mình cũng bỏ qua. Thành ra cái mà chừng mực á, nó không có nữa. Nó không có. Đó là nói về cái chừng mực để tính lường. Còn cái chừng mực mà cái mức độ của đời, cái mức độ trung dung cần có trong đời á, thì khi mình chấp là mình mất hả? Ví dụ như khi mình nêm một cái nồi canh, nêm một cái món đồ ăn, thì cái độ lượng của muối, của đường nó rất là cần. Cái chỗ chừng mực này đúng mức của nó thì nó thành ngon. Sai cái mức, già quá, non quá thì nó thành dở. Chứ lỗi không phải tại muối hay là tại đường. Thì trong cái hành xử đời thường cũng vậy. Hễ mà tâm mình mà nó có cái chỗ chấp, nó có một cái gì đó quá đáng, thiên lệch, thì trong cái hành xử của mình nó mất cái chừng mực này liền. Cái này là đại chúng thử nhìn lại trong cái đời thường mình sẽ thấy rất là rõ. Rất là rõ. Một người mà sống thành công là ai cũng dễ chịu, chính họ cũng dễ chịu, là họ ở trong cái chỗ chừng mực này. Còn một người mà tới đâu thì tự mình cũng dễ bị xúc não, mà người chung quanh cũng khổ với mình, là vì mình mất cái chừng mực này. Mà cái chừng mực này nó có cái gốc là ở trong tâm, chấp hay là không chấp. Hễ mà trong tâm nó thư thả, an nhiên, thấy sao biết vậy, không thiên lệch, không cố chấp, không định kiến, thì tự nhiên cái ứng xử của họ nó rất nhẹ nhàng, thong thả, không thiên lệch và không làm khổ ai hết. Cái này trong cái đời sống chung nó cần lắm. Mỗi một người tự quay về để kiểm tra lại cái chỗ chấp này để trong tâm mình. Chấp là gì? Chấp là giữ cho là đúng, giữ không có buông. Một cái điều mình cho là mình đúng, mình không buông. Hoặc là mình buộc tội người kia, mình bất bình người kia, mà mình cứ giữ cái chỗ nhận định này hoài, nó trở thành chấp. Thì khi hành xử là lập tức nó mất cái chừng mực liền. Cái này trong cái đời sống chung mình thấy rõ lắm. Đối với một người mình không ưa mà mình chấp giữ trong lòng, nói một câu cũng nghe cái hơi hậm hực đó, thì cái đó gọi là thất độ. Mà thất độ như vậy thì tâm vào đường tà, nó vào đường tà ngay. Nó có đúng nó cũng thành tà. Chỉ có buông ra, buông trả về lại chỗ tự nhiên, thì tự nhiên nó về lại cái thể. Cái thể này không có đi ở, không nơi chốn, không qua lại. Tại vì sao? Tại vì nó mênh mông, tại vì nó không ngần bé, nó trùm cả trời đất. Về lại cái thể này thì tự nhiên hợp đạo. Như vậy chúng ta mới thấy, hễ mà rơi vào cái chỗ hai bên thì nó đưa tới cái chấp. Chấp phải đưa tới thiên lệch và đánh mất cái đạo lớn. Còn khi buông nó ra, chỉ cần buông ra thì tự nhiên mình đang ở ngay cái chỗ đạo lớn này, không cần phải làm gì thêm. Thành ra một trong bốn cái phương thức sư ông đưa ra cho mọi người tu tập. Đại chúng có nhớ bốn cái này không? Thứ nhất là biết vọng không theo. Thứ hai là chẳng kẹt hai bên. Thứ ba là đối cảnh vô tâm. Thứ tư là hằng sống với cái chân thật. Thì có cái nào trong bốn điều đó mà nó ra khỏi những cái điều chúng ta vừa nói đâu? Thứ nhất là biết vọng không theo, tức là cái chỗ mà chấp chi thất độ tất nhập tà lộ này đây. Biết nó là vọng mà không theo thì đâu có còn chấp. Đó, biết vọng không theo có nghĩa là phóng chi tự nhiên, là buông đó thì trở về lại chỗ tự nhiên. Đó, rồi không kẹt hai bên, thì như vậy thì tâm mình nó không kẹt hai bên.